Sự lôi cuốn ràng buộc giữa nam nữ có sức mạnh đặc biệt. Trong xã hội, sự kết hợp giữa nam nữ đều có điều kiện thống khổ không thể tránh khỏi. Thật là nhân duyên chứng đạo. Cho nên, để thích hợp với pháp xuất gia ở trong một xã hội hiện tại, cần phải triệt để cấm tuyệt sự dâm dục giữa nam nữ. Thì thứ nhất, nếu mà những cái lý luận của người trên nói rằng là cõi trời chư thiên cõi sắc á, họ đoạn tuyệt dâm dục rồi, tại sao họ vẫn bị luân hồi sinh tử? Thì ở đây là chúng ta phải hiểu là thứ nhất là mình phải lấy cái cương vị của mình làm chính yếu trước. Mình là người thuộc cõi dục, thành ra phải lấy cái nhân chính là nhân dâm dục làm cho mình luân hồi đó, lấy cái điểm đó làm chính yếu đối với mình. Có thể đối với những người khác á, cái vấn đề sinh tử là vấn đề khác quan trọng, nhưng mà đối với mình là con người thì vấn đề sinh tử, nhân dâm dục là quan trọng nhất. Thì mình phải đặt cái nhân dâm dục đó ra và tuyệt đối giữ cái nhân dâm dục đó. Mai mốt mình tu thiền cõi sắc, mình lên cõi sơ thiền này nọ rồi đó, mình đoạt tuyệt dâm dục á, thì lúc bây giờ cái nhân khác chính yếu, thì lúc bây giờ mình lại đặt cái nhân đó là quan trọng nhất. Giờ đây mình còn là con người thì mình cứ lấy cái nhân chính yếu của con người làm quan trọng nhất cái đã. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, tuy nói là cái thiền cõi sắc á, hết dâm dục, nhưng hết dâm dục đây không phải là đoạn tuyệt dâm dục, mà cái hết dâm dục ở đây nó chỉ như là ngưng, y như là mình nhổ cỏ, mình nhổ không hết rễ đó. Đó. Mình nhổ mình san bằng hết rồi mình nói là hết rồi, hay là mình lấy xi măng mình đè lên cỏ, mình đè lên mặt đất đó, mình lát nó lại thì hoàn toàn cỏ nó không sinh được nữa, nhưng mà cái lọng đất ở dưới nó vẫn còn ở dưới lớp xi măng á, thì những cái mầm mống của cỏ nó cũng còn nằm ở đó à. Thì cái vấn đề mà thiền cõi sắc á, không thoát khỏi sinh tử là ở cái chỗ như vậy. Tuy rằng cái tính chất của thiền cõi sắc á, là đoạn dâm, nhưng mà cái nhân dâm nó không đoạn, phải nói đúng là như vậy à. Thành ra khi mà hưởng hết cái phước đức của cõi sắc á, hoặc là ngưng lại cái cõi sắc á, ngưng lại cái thiền định á, thì tự nhiên là cái dâm nó nảy sinh, thành ra vẫn bị luân hồi như thường. Thì cũng như là khi mà mình để cái phiến xi măng đó mà mình bỏ như vậy qua bao nhiêu ngày rồi nó bị khi thời tiết làm cho hư hao á, thì cỏ nó lại mọc xuyên qua cả những cái chỗ nứt nẻ của xi măng đó, nó mọc lên nữa. Đó là cái vấn đề mình phải hiểu. Chứ mình đừng có tưởng rằng là thiền cõi sắc đó là hết dâm dục đâu. Chỉ có các bậc A-la-hán mới đoạn trừ hết tất cả dâm dục. Vì triệt để cấm tuyệt nếu gặp hoàn cảnh vi phạm, tức là phạm căn bổn trọng tội và tánh tội nữa, Phật tử tại gia dù thọ ngũ giới hay Bồ Tát giới, lúc thọ bát quan trai giới một ngày một đêm cũng đoạn trừ cả chính dâm. Thì đây gọi là giá tội. Lúc đó nếu mình phạm thì mình bị giá tội thôi, bởi vì thực ra mình có quyền chính dâm, nhưng mà trong cái ngày thọ bát quan trai giới thì mình giữ cái giới đó, thành ra lúc đó mình có phạm, mình bị giá tội. Nhưng giới dâm cũng có đủ tánh tội và giá tội. Có người cho rằng nam nữ ở đời pháp luật thế gian không cấm, nên chỉ những người có thọ giới của Phật mới gọi là phạm tội. Như thế đáng lẽ chỉ có giá tội chứ không có tánh tội. Thì chúng ta biết rồi, giá tội tức là khi mà đặt thành giới luật mà mình phạm vào, tức là mình phạm cái giá tội. Còn cái căn bổn rằng là dù không có cái giới đó nhưng mà nó vẫn là một cái tội lỗi định luật tự nhiên của thế gian thì gọi nó là tính tội. Lời này hoàn toàn cũng đúng. Pháp luật thế gian không cấm việc vợ chồng chính thức thông thường. Nếu gian dâm phóng đãng phá hoại sự hòa vui trong gia đình người với pháp luật thế gian, tội ấy cũng không phải nhẹ. Vì thế giới dâm dục thất chúng Bồ Tát đều cấm chế. Luật đại tiểu thừa cũng đồng nhau, chỉ có ngũ chúng xuất gia tuyệt đối nghiêm cấm việc dâm dục. Còn hai chúng tại gia dù chỉ cấm tà dâm, nhưng chính dâm cũng cấm hành dâm phi thời phi xứ. Nếu vi phạm đều kết thành căn bổn trọng tội. Trong giới dâm này có đủ tam tụ tịnh giới, không được cố ý dâm dục thuộc về nhiếp luật nghi giới, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người thuộc về nhiếp thiện pháp giới, cứu độ tất cả chúng sinh thuộc về nhiếp chúng sinh giới. Nếu không có tâm từ bi dùng dây ái nhiễm trói cột chúng sinh, tức là phạm nhiếp chúng sinh giới. Cho nên Bồ Tát nếu phạm giới dâm, tức là phạm tam tụ tịnh giới, mất hẳn tư cách của Bồ Tát. Vì thế nên phải giữ gìn cho nghiêm cẩn. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là một vị Bồ Tát Đại Thừa coi tất cả mọi cái tội lỗi sinh tử trong thế gian này nhẹ như mây trời. Nhưng các vị đó vẫn vì để lợi ích cho chúng sinh, nhưng vẫn thể hiện ra những hạnh thanh tịnh. Có nhiều vị Bồ Tát sinh ra cuộc đời này vẫn thể hiện cái hạnh thanh văn, tức là đi tu xuất gia, đi tu rồi thành đạo quả A-la-hán nữa, để mà nhiếp phục chúng sinh. Bởi vì nếu trong cuộc đời mà không có những bậc thánh nhân có cái năng lực đoạn tuyệt dâm dục như vậy thì chúng sinh không có lòng tin vào cái vấn đề giải thoát Niết Bàn. Chúng sinh cứ nghĩ rằng là không ai trong cuộc đời này có thể đoạn tuyệt được dâm dục. Dâm dục là cái ông chủ mạnh nhất ở trong thế gian này, và có thể nói trên một phạm vi nào đó người ta còn đồng hóa dâm dục với Thượng Đế nữa không chừng. Bởi vì cái năng lực của nó quá mạnh. Thành ra vì vậy đôi khi Bồ Tát nó muốn cho chúng sinh tin vào cái con đường giải thoát chân chính của Đạo Phật, nên Bồ Tát thì hiện ra làm thân tỷ kheo xuất gia, hành hạnh thanh tịnh và đạt quả A-la-hán, để cho tất cả các chúng sinh có cơ hội, có cái nhân duyên tốt đẹp phát cái lòng tin vào cái Phật Pháp thanh tịnh ấy, và từ đó có thể giúp phục chúng sinh, rồi mới chuyển chúng sinh sang con đường Đại Thừa, ích lợi cho tất cả chính mình và cho mọi người. Đó, chúng ta hiểu rõ cái Pháp Đại Thừa là như vậy. Ở đây giới dâm kết thành tội nghiệp không phải có đủ bốn duyên như nghiệp sát sinh, năm duyên như nghiệp trộm cắp, mà chỉ cần đủ ba duyên là thành tựu tội trọng giới dâm. Được giải thích như sau. Thứ nhất là đạo. Đạo đây là đường, là chỉ cho ba đường: đại tiện, tiểu tiện và miệng. Nếu trong ba đường của người nữ hoặc là loài người, loài trời hoặc là loài tu la, quỷ thần, súc sinh mà mình hành dâm, và trong ba cái đường ấy tức phạm căn bổn trọng tội. Nếu trong hai đường của người hoàn môn cho đến súc sinh hoàn môn mà hành dâm cũng phạm căn bổn trọng tội. Nếu trong hai đường của người nhị căn, tức là người chỉ có hai căn, hai căn nam nữ một lúc, cho đến súc sinh nhị căn mà hành dâm cũng phạm căn bổn trọng tội. Nếu nói chúng sinh đã chết, thân chưa mục, giã hư nát ở trong ba đường mà hành dâm cũng phạm căn bổn trọng tội. Nói chung là tất cả chúng sinh trong lục thú, bất luận một đường nào trong ba đường mà mình phát sinh tính hành dâm tức phạm căn bổn trọng tội. Đức Phật cấm một cách nghiêm khắc trong hai hoặc ba đường của các nam nữ mà hành dâm, chính thật là có thâm ý tử bi của Ngài trong ấy. Dâm tâm là cái duyên thứ hai. Đây là căn bổn phạm giới, vì nếu không có một tâm niệm dâm dục này tuyệt đối không bao giờ hành dâm. Bởi vì mình có cái tâm dâm thì mình mới hành dâm, không có thì mình không có hành dâm. Trong luật có nói một tỷ kheo dâm tâm đặc biệt rất nặng, không phương gì khống chế. Nhưng lại sợ phạm căn bổn giới, bất đắc dĩ phải cắt sinh thực khí mà vứt bỏ. Đức Phật biết việc này của trách thầy tỷ kheo ấy rằng cái mà nên đoạn chính là dâm tâm mà ông lại không chịu đoạn, cái không nên đoạn mà ông lại đi ông đoạn, thật là hết sức ngu si. Đã có tâm niệm dâm, trong lúc hành dâm trong tâm sinh vô cùng ưa thích khoái lạc, như người đói được ăn, khát được uống, ý cảm thấy thỏa mãn khoái lạc vô hạn. Có tâm lý này đương nhiên không bị khó chịu như người dùng sắt nóng đâm vào tim, đem tử thi hôi thối cột vào cổ, ăn nuốt đổ phân uế. Chỉ có cảm thọ sự khoái lạc, không có một niệm cảm thọ khổ đau. Đây chính là dâm tâm. Thứ ba là sự toại, nghĩa là cái sự dâm đó nó được toại nguyện. Như thế nào mới kể là hoàn thành dâm dục? Nói về nam tính, chỉ cần trong ba đường của nữ tử để nam căn vào chừng một hột mè, tức phạm căn bổn trọng tội mà giới thể bị mất hẳn. Nên trong luật dạy rằng thà để nam căn trong miệng rắn độc, không để nam căn vào trong ba đường của nữ nhân. Vì rắn độc cắn chẳng qua chỉ hại nhục thân mà thôi, nhưng cùng người nữ phát sinh nhục dục quyết có nguy hại cho phát thông huệ mạng. Sự tai hại này lớn lao biết chừng nào. Thế thì phải làm sao mới không bị phạm căn bổn trọng tội? Là khi nam căn hướng về ba đường của nữ tử chưa để vào, phải tức khắc cảnh giác đình chỉ ngay, chỉ kết thành tội phương tiện. Nói đi rồi phải nói lại, nếu gặp trường hợp tự mình không có ý dâm dục nhưng bị sự cưỡng bức của kẻ oan gia cầu địch, trong lúc bị đối phương giày xéo bức bách không thể tự chủ được, tự mình cảm thọ như bị người dùng sắt nóng nung vào thân, thật là đau khổ không kham nói được, không có một chút lạc thú. Trường hợp này hoàn toàn không phạm, hoặc trong lúc ngủ mê bị người lãng mạn thừa dịp tự mình vẫn không hay biết cũng không phạm, hoặc bị bệnh điên cuồng tâm loạn, hoặc chuyển sinh qua đời khác không tự nhớ biết, dù có trải qua sự hành dâm nhưng cũng không phạm tội. Để minh chứng những trường hợp bị cưỡng hiếp không phạm tội, y trong các bộ luật tiểu thừa dẫn chứng như sau. Trong luật thiện kiến quyển 8 có nói ưu bát la hoa tỳ kheo ni đi khất thực từ bên ngoài về mở cửa vào thất. Trong thất có một bà la môn nam tử núp dưới gầm giường vì tối không thấy tỳ kheo ni thoát y nằm ngủ. Bây giờ người bà la môn từ dưới giường bỏ ra phạm tỳ kheo ni. Nhưng tỳ kheo ni này ái dục đã hoàn toàn đoạn hết, nên trong lúc ấy cảm thấy như là người ta dùng sắt nóng nung vào thân mình nên không phạm trọng tội. Bà la môn kia sau đó bỏ đi. Của đại địa này giàu có công năng chở núi Tu Di Sơn Vương nhưng không thể chở nổi kẻ ác thân bảy thước. Thế nên bị quả đất đứt ra, tội nhân kia lập tức đọa A Tỳ địa ngục, đến địa ngục bị lửa dữ thiêu đốt, tội nhân như mảnh lưới bao phủ vô phương thoát khỏi. Quý tỳ kheo biết việc này bạch lên Đức Phật. Đức Phật nói rằng Ô Bát La Hoa tỳ kheo ni vì ái dục đã đoạn hết, lúc ấy không có một căn niệm khoái lạc nên vô tội. Lại có tỳ kheo ni ở một mình nơi chốn A Lan Nhã tịch tĩnh, hoặc tọa thiền một mình dưới đại thọ, dễ bị kẻ cường đồ xâm phạm. Cho nên Thế Tôn cấm các tỳ kheo ni không được một mình ở chốn A Lan Nhã, hay ngồi dưới cây, trong núi hoặc rừng hoặc đồng trống. Việc này trong luật tứ phần có nói Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni ngủ ngày không đóng cửa, bị kẻ giặc vào thất thành dâm rồi đi. Cô ni vì ngủ mê không hay biết, khi thức dậy trên thấy trên thân thể bất tịnh, sinh nghi là phạm tội, bèn đem sự thật bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy không phạm tội, nhưng tỳ kheo ni không nên ngủ ban ngày mà không đóng cửa. Bây giờ Nan Đà tỳ kheo ni ban ngày ngồi dưới một cây đại thọ, cành lá sum xê đầy hoa trái, bị kẻ giặc bắt phạm dâm. Nan Đà tỳ kheo ni nghi mình phạm giới, bèn lên bạch Phật. Phật dạy khi ấy con có cảm thọ sự khoái lạc hay không? Bạch Thế Tôn, lúc ấy con như bị người ta dùng sắt nóng nung vào thân. Đức Phật dạy như vậy là không phạm, nhưng tỳ kheo ni không nên ở chỗ như vậy nữa. Lại trong bộ Tỳ Ni Nại Gia có nói Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán ở trong rừng vắng tọa thiền. Có một bà la môn thấy nàng dung nhan đoan chính đẹp đẽ phi thường, bèn cầu xin cùng mình hoan lạc. Tỳ kheo ni hỏi rằng: Này bà la môn tử, thứ ác pháp như bẩn ấy ta đã hoàn toàn xa lìa. Nhân giả đối với thân ta thấy có thú lạc chi mà sinh dục nghiễm? Kẻ kia đáp rằng: Tôi rất yêu đôi mắt của thánh giả. Tỳ kheo ni dùng thần thông lấy tròng mắt của mình ra để vào bàn tay mà bảo rằng: Giờ đây nhân giả hãy xem kỹ cục thịt này có chỗ nào đẹp mà ưa thích. Bà la môn thấy thế sân hận mà nói rằng: Nữ sa môn chọc khéo làm việc huyễn thuật, đoạn bánh trên đầu tỳ kheo ni mà bỏ đi. Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: Thí như một cục thịt đem vất ở ngã tư, các phi điểu cầm thú đều bu lại, nữ nhân cũng thế. Nên từ nay chư tỳ kheo ni không được ở chốn A Lan Nhã. Bây giờ các bí xô ni, tức là các tỳ kheo ni ở trong thành Thất La Phiệt, ngồi nơi ngã tư đường bị ác nam tử và kẻ trộm cưỡng bức. Các tỳ kheo ni đem việc ấy bạch lên Phật ngày dậy, nên cho họ ở trong chùa ni. Ngoài ra còn có những quả báo túc nghiệp bị cưỡng bức không cảm thọ khoái lạc mà có sự đau khổ, như bị dùi sắt nóng đâm vào thân thì không phạm. Như kim sắc nữ tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán, bị vương tử bức hiếp, khi bị nhục như sắt nóng nung vào thân rồi vận thần thông từ lầu các vương cung bay về chùa ni nên không phạm. Nếu lúc hôn mê bất tỉnh bị người cưỡng gian không hay biết thì cũng không phạm. Nếu nửa tỉnh nửa mê hoặc thức bị người cưỡng hiếp không khởi một niệm khoái lạc, lại buồn rầu đau khổ thì cũng không phạm. Còn như trong Kinh Ngư Bảo Tác dưới có nói Bồ Tát thường nghĩ chuỗi anh lạc trên thân của nữ nhân đều phạm tội ba la di. Kinh Niết Bàn có nói dù không cùng với nữ nhân giao cấu, chỉ xa nghe tiếng chuỗi anh lạc của nữ tử ở ngoài vách tường mà tâm mình lại sinh ái nhiễm, tức thành dâm dục phá giới. Ở nơi đây có thể thấy rõ Bồ Tát giới xem trọng nội tâm biết dường nào. Những cái giới này nghe nó có vẻ là quá khắt khe, tức là chỉ nghĩ đến cái một cái chuỗi ngọc đeo ở trên thân của người nữ, hoặc nghe cái tiếng chuỗi đó mà mình sinh cái tâm ái nhiễm và coi như phạm tội dâm dục. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là một trong cái khi mà thực hành tu tập pháp thanh tịnh thì nó cần phải có rất nhiều cái giới luật nhỏ nhặt chi tiết như thế để nó trợ duyên thêm cho cái giới luật chính là đoạn trừ dâm dục. Mà nếu cái chi tiết, cái nhỏ nhặt mà chúng ta lơ là đi á, tức là thiếu trợ duyên á, thì cái vấn đề chính rất khó thực hiện được. Thành ra vì quá muốn gọi là thực hiện được vấn đề thanh tịnh chân chính nên tất cả những giới nhỏ nhặt Bồ Tát đều coi trọng như là một giới nặng vậy. Thì có như thế thì nó mới hoàn chỉnh được cái giới luật lớn, tức là những cái giới trọng lớn. Điều đó chúng ta phải ghi nhớ. Nên một khi nào mình càng đi sâu vào đạo Phật, càng cần có nhiều cái đức độ, đức hạnh nữa, thì lúc đó mình sẽ thấy là những cái đức độ lớn nó cần phải có những cái đức độ nhỏ mới thành được. Lúc đó mình sẽ không còn có cái tâm coi thường những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhặt nữa, và mình đều lấy những cái giới luật lặt vặt nhỏ nhặt thành ra là những giới luật lớn. Bất cứ về phương diện nào trong Phật Pháp đều xem giới dâm là rất trọng, quyết không thể có chỗ vi phạm, mà đặc biệt là đối với thanh văn tiểu thừa lại càng xem trọng. Còn Đại Thừa Bồ Tát có hai loại, xuất gia và tại gia. Hàng Bồ Tát tại gia có khi vì hóa độ dẫn dắt chúng sinh đi vào con đường chính của Phật Pháp cũng có đặc biệt khai cho. Điều này trong bộ Phật Pháp khai luận của Ấn Thuận luật sư có nói rõ. Cái sự luyến ái của dị tánh, tức là bên nam bên nữ khác nhau nên gọi dị tánh, nếu nhận việc này mà dẫn người ta vào con đường chính đáng ly khai ác pháp.